Những lá thư gửi Eileen.
Tôi có ba đứa con. Con trai lớn là Paul, đặt theo tên bố. Con gái út là Teresa, có mắt nâu và tóc xoăn như bố. Con gái giữa là Eileen, trùng tên với bà ngoại. Khi mẹ tôi sinh tôi, bà lấy tên mình là Eileen Ann và đảo lại thành tên tôi, Ann Eileen. Đến khi tôi sinh con gái, tôi lại lấy tên mình đảo lại thành tên con tôi, Eileen Ann. Ngay từ lúc mới được 5 tháng tuổi, Eileen đã tỏ ra là một đứa trẻ thích được độc lập. Nó không chịu để ai cho ăn, việc gì cũng thích làm theo ý mình. Cả ba đứa con tôi nói chung đều đáng yêu. Chúng chăm chỉ, hóm hỉnh và đã muốn làm gì thì làm đến nơi đến chốn. Tuy nhiên cũng giống như mọi gia đình khác, cũng có những khi chúng tôi tranh cãi về một số việc mà tôi và bố bọn trẻ muốn chúng thay đổi. Với Paul và Teresa, phản ứng của chúng có thể là im lặng đồng ý, có thể là to mồm phản đối, nhưng nói chung là có sự qua lại với nhau làm cho không khí gia đình được trong lành. Với Eileen thì không bao giờ có trao đổi, tranh luận cả. Con bé sẽ phản ứng ngay lập tức bằng cách đi sầm sập lên cầu thang, đóng sầm cửa lại, vặn nhạc ầm ĩ và tuyên bố rằng không muốn bàn cãi gì hết. Hồi đầu tôi còn cố gắng thương lượng với Eileen, nhưng càng làm thế thì chỉ làm nó cáu lên mà thôi. Cho đến một hôm, bởi vì hai vợ chồng tôi cũng cần phải cho Eileen biết là chúng tôi nghĩ gì, tôi viết cho con một lá thư. Trong thư tôi giải thích cho Eileen hiểu về vị trí của tôi và bố của nó, rồi tôi nói cho con biết chúng tôi muốn con thay đổi cái gì. Tôi chờ cho đến khi Eileen đi học rồi mới bỏ lá thư lên giường của nó. Sau đó không bao giờ nghe Eileen nhắc nhở gì đến lá thư và tôi cũng không bao giờ nhìn thấy dấu vết nào còn lại của lá thư hết. Tuy nhiên, trong cách cư xử của Eileen có sự thay đổi. Nhiều năm trôi qua và thêm nhiều lá thư được để trên giường Eileen khi con đến trường, đi làm hay ra chỗ hò hẹn, có lẽ mỗi năm khoảng 2-3 lá thư trong suốt 14 năm trời. Eileen không bao giờ tỏ ra đã đọc thư và bàn luận về những điều viết trong đó, nhưng con bé đã thay đổi nhiều. Chỉ thỉnh thoảng vừa đi lên cầu thang, con bé vừa quay xuống nói, "Mà đừng có viết cho con mấy cái thư nữa đấy." Dĩ nhiên, tôi viết ngay một bức. Bố của Eileen mất năm 1990. 3 năm sau, con gái tôi làm lễ đính hôn và tôi quyết định cho Eileen ra ở riêng, tránh cảnh mẹ vợ con rể. Mọi việc đều diễn ra vui vẻ cho đến một tháng trước khi đám cưới. Chúng tôi có mâu thuẫn. Eileen bực bội nói với tôi rằng nó nay đã 24 tuổi và biết cách làm vợ làm mẹ rồi nhé. Eileen còn nói với tôi là đừng có viết cho nó một cái thư nào nữa. Dĩ nhiên là tôi viết. 3 ngày trước khi đám cưới, Eileen gói ghém đồ đạc chuyển về nhà mới. Nó nói với tôi rằng trong tủ quần áo của nó có một cái hộp mà nó không bao giờ vứt đi cả. Hộp đó đựng tất cả thư của mẹ viết cho con từ trước tới nay. Thỉnh thoảng con lấy ra đọc lại và một ngày nào đó con sẽ đọc cho con gái của con. Cảm ơn mẹ. Mẹ thực sự rất cảm ơn con, Eileen. Theo Anne Eileen Wick.
Nhật ký thân.
Nhật ký thân. Tích, tích, tích. Đã 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi đứng đợi trên sân ga, nghe tiếng nước đều đều từ một cái vòi nước cũ kỹ nhỏ xuống sàn gỗ lạnh. Gỗ sàn đã quá cũ và tơi tả, thế mà vẫn không cho giọt nước nào thấm qua. Có nhiều việc thật là tức cười như vậy đấy. Đột nhiên tiếng còi tàu rút lên từ chuyến tàu đang chuyển bánh, cắt đứt những suy nghĩ của tôi và lôi chúng về thẳng thực tại. Tôi liếc đồng hồ và nhận ra thế là mình đã lỡ tàu, và chuyến kế tiếp thì phải 4 tiếng nữa mới rời thành phố. Tôi biết làm cái gì đây? Bây giờ là 0:15, tôi lạnh và đói. 8 giờ sáng tôi phải đến gặp văn phòng giáo vụ của trường cao đẳng và nhìn qua mọi thứ, tôi đã biết ngay rằng mình sẽ không đến đó đúng giờ được. Thật là một cách gây ấn tượng trong cuộc ra mắt đầu tiên. Trời ơi! Tôi bắt đầu cảm thấy nước mắt đầy trong mắt và rồi bắt đầu lăn trên má. Tôi ở đây có một mình, không có một gương mặt thân quen nào ở bên cạnh để an ủi tôi. Mẹ tôi đáng ra phải ở đây với tôi để nói câu chào cuối cùng trước khi tôi bước chân vào thế giới người lớn. Nhưng với bao nhiêu cuộc cãi lộn và những vụ thất hứa mà chúng tôi đã có với nhau, tôi không nghĩ rằng mẹ còn muốn đến đây với tôi. Đúng ra tôi đã không nên rời nhà đi lúc chiều nay mà không xin lỗi mẹ một câu. Xin lỗi về bao nhiêu điều bực mình và giận dữ. Xin lỗi về những câu nói, những hành động gây tổn thương của tôi. Nhưng chúng tôi đã đi qua cái giới hạn mà một từ xin lỗi có thể chữa lành mọi việc và làm cho mọi việc trở về như cũ. Tôi đã không làm cái việc để bây giờ có mẹ ở đây với tôi. Biết đâu mẹ đã đúng. Biết đâu tôi chưa đủ trưởng thành, cái gì cũng biết như tôi vẫn nghĩ. Biết đâu tôi chỉ là một đứa trẻ đầy sợ sệt, vẫn còn cần một tình yêu của mẹ bảo vệ cho mình. Đã gần 4 giờ sáng rồi và mặt trời cũng sắp nhô lên. Tôi đã có thể uống một tách cà phê, thay quần áo trong lúc đợi tàu sắp tới. Tôi tính rằng mình có thể lấy chuyến xe buýt lúc 7 giờ sáng ở Boston và như thế vẫn đến cuộc hẹn kịp. Hẹn kỳ sau nhé. Tôi đặt cuốn nhật ký sang một bên. Tôi lục túi tìm vé tàu nhưng lại thấy nằm trong tay mình một cái phong bì trắng toát. Tôi không cần đọc cũng biết tên người gửi cho mình. Mẹ muốn chúng tôi có một mối quan hệ tốt hơn và để quá khứ lùi lại phía sau. Mẹ muốn hai mẹ con có một khởi đầu trong lành. Mẹ còn thừa nhận rằng mẹ cũng xin lỗi vì những trận cãi vã giữa hai mẹ con suốt bao nhiêu năm qua. Trong thư, mẹ còn nói rằng mẹ sẽ đợi tôi ở nhà ga xe lửa Boston và hai mẹ con sẽ cùng đi bộ đến trường tôi. Trong thư là một cái vé tàu khác cho chuyến tàu sắp tới và một tái bút nói tôi nhìn vào đáy túi xem có cái gì. Ở đó tôi thấy tiền mẹ để cho tôi mua cái gì ăn và một cái áo len trong trường hợp ở nhà ga tôi bị lạnh. Đoàn tàu tới, tôi chạy ra, ngang qua cái vòi nước bị hư. Bây giờ không còn thấy nhỏ nước nữa và tôi nhận ra tôi sắp được gặp một người lần đầu tiên trong đời tôi mới đúng là người ấy. Đó chính là mẹ tôi. Theo Liz Correll.
Phép lạ của lắng nghe.
Jason có một anh trai, một chị gái, có bố mẹ yêu thương. Cả gia đình toàn những người có học và hòa đồng. Họ sống trong một khu sang trọng. Jason có tất cả những thứ mà một thằng bé như nó có thể mơ thấy. Nhưng Jason vẫn luôn luôn giở trò tinh quái. Nó không phải là một đứa trẻ hư làm những trò tệ hại, nhưng nó luôn làm người ta điên đầu. Lúc còn học tiểu học, Jason bị coi là học sinh cá biệt. Người ta đã thử tách nó ra khỏi những lớp học bình thường. Ở cấp trung học, Jason bị liệt vào loại học sinh ngỗ nghịch bất trị. Ở lớp lớn hơn, mặc dù chưa bao giờ trải qua một cuộc thử nghiệm chính thức nào, Jason cũng đã bị dán nhãn là rối loạn khả năng tập trung. Để cho an toàn, các giáo viên của Jason đã tống cậu ra khỏi lớp. Bảng điểm đầu tiên của Jason còn là các điểm C, về sau toàn là điểm D. Một chủ nhật nọ, khi cả gia đình của Jason đang vui vẻ ăn uống ở một câu lạc bộ đồng quê, thì thầy giáo đến và nói: "Này, dạo này Jason khá lắm nha, chúng tôi rất hài lòng và phấn khởi." "Chắc thầy nhầm chúng tôi với gia đình nào khác rồi," ông bố nói. "Thằng Jason nhà tôi đâu có được như thế, nó lúc nào chẳng sinh sự. Nếu chúng tôi còn mệt hết sức và cũng không hiểu vì sao cháu nó lại như thế." Khi thầy giáo đi rồi, bà mẹ mới nhận xét: "Anh à, nghĩ coi, cả tháng nay Jason có gây ra chuyện gì đâu. Nó thậm chí còn đi học sớm và ở lại trường trễ mà. Em cũng không rõ có chuyện gì hết." Học kỳ kết thúc, cả bố lẫn mẹ của Jason đều nghĩ rằng lần này chắc con mình lại mang về những điểm kém về học tập và những nhận xét bực bội của thầy cô về mặt tư cách đây. Thay vào đó, Jason lại đạt tới 4 điểm A và 3 điểm B, thêm một cái bằng công dân danh dự. Bố mẹ cậu khựng lại. "Con ngồi kế ai mà được điểm thế này?" ông bố hỏi vẻ giễu cợt. "Tự mình con," Jason khiêm tốn trả lời. Lòng đầy thắc mắc và thấy không được thỏa đáng, bố mẹ dẫn Jason quay lại trường và tìm gặp ông hiệu trưởng. Hiệu trưởng trấn an họ rằng thực sự Jason dạo này đang khá lên. "Chúng tôi mới có một người tư vấn giáo dục và có vẻ như bằng một cách đặc biệt nào đấy, cô ấy đã làm cho con trai của ông bà cảm động," thầy hiệu trưởng nói. Lòng tự trọng của thằng bé như được nâng cao hơn và học kỳ này em đã học rất khá. Tôi nghĩ ông bà nên đến gặp cô này. Khi cả ba người đến gần người tư vấn, cô đang ngồi và cúi đầu. Phải mất một lúc cô mới nhận ra có khách đến tìm. Nhận ra rồi cô vội đứng lên và làm các cử chỉ bằng tay. "Cái gì thế này?" Bố của Jason hỏi một cách hơi phẫn nộ. "Làm dấu à? Thế đấy, đến nghe cô ấy cũng không nghe được." "Đó là lý do vì sao cô ấy thật tuyệt đối với con," Jason nói, cậu nhảy vào đứng chen giữa họ. "Cô còn làm một việc lớn hơn nghe ba à, cô ấy lắng nghe." Theo Dan Clark.
Gạch nối.
Mọi việc không thay đổi, chỉ có chúng ta thay đổi. Theo Henry David Thoreau. Em trai tôi là một thằng bé mắt đen, to tròn. Nó toát ra một cái vẻ gì đó kỳ hoặc và hơi tâm thần. Nó dở người, nó không hiểu khi nào thì người ta đùa và khi nào thì người ta thật. Học những điều căn bản không thôi nó cũng đã phải tốn rất nhiều thời gian. Nó hay cười to, vô cớ. Cho đến khi vào cấp 2 thì em tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng đột nhiên năm đó cô giáo than phiền về việc nó cười một mình trong lớp. Để phạt nó, cô bắt nó ngồi trong sảnh. Và nó dành hết thời gian phạt để ngồi ngoài phòng, chơi với một viên gạch ngói. Năm học kế tiếp, nó phải làm một bài kiểm tra và kết quả cho thấy nó phải được chuyển sang lớp giáo dục đặc biệt. Khi đã lớn hơn, tôi bắt đầu oán giận em trai mình. Những khi đi bộ cùng nó, mọi người cứ nhìn chằm chằm. Về mặt thể chất, hình hài chẳng có gì để nói cả. Nhưng không hiểu sao, cứ có một cái gì đó tỏa ra từ em tôi, khiến mọi người phải đổ dồn vào chú ý. Đôi lúc tôi vẫn nghiến răng giận dữ, chỉ mong sao thằng em mình cũng như mọi người, nghĩa là người bình thường. Tôi vẫn hay nhìn trừng trừng vào mặt em tôi để làm nó không được thoải mái. Mỗi khi gặp phải ánh mắt nó sáng quắc, tôi vẫn quát. Cái gì? Thì nó quay đầu đi thật nhanh và lẩm bẩm. Không có gì. Tôi hiếm khi gọi em tôi bằng tên của nó. Các bạn tôi vẫn nói rằng tôi hắc ám với em mình. Tôi bỏ ngoài tai và nghĩ rằng chúng nó cũng đối xử tệ hại không kém với chị em chúng nó. Tôi cũng không nghĩ tới việc ở những gia đình đó các anh chị em vẫn có thể chơi trò ăn miếng trả miếng với nhau, nghĩa là bình đẳng. Còn em tôi thì không làm được như thế với tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có tỏ ra tử tế với em mình chỉ vì có đám bạn ở bên cạnh, nhưng ngay khi chúng ra về tôi lại trở nên hắc ám như cũ. Sự thô bạo và bực bội của tôi kéo dài cho đến một ngày hè năm ngoái. Hôm đó là ngày nghỉ, nhưng bố mẹ tôi vẫn phải đi làm. Tôi có hẹn với bác sĩ chỉnh răng và do đó phải dẫn em trai tôi theo cùng. Trời hôm đó ấm áp, một chiều tháng 7. Mùa xuân thì đã hết, không còn một chút ẩm thấp nào lẫn vẫn trong không khí, chỉ còn lại cảm giác thoáng đãng của mùa hè. Khi cùng nhau đi bộ, quá cao hứng, tôi bắt đầu nói chuyện với em mình. Tôi hỏi nó rằng nó nghỉ hè thế nào, rằng nó thích loại xe nào, rằng nó tính làm gì trong tương lai. Những câu trả lời của em tôi đúng ra là chán ngắt, nhưng tôi lại không thấy chán. Hóa ra em tôi mê xe Cadillac, muốn trở thành một kỹ sư hoặc một doanh nhân, thích nghe cái loại nhạc mà nó gọi là rap và cái thí dụ mà em tôi đưa ra là nhóm Aerosmith. Hóa ra tôi có một đứa em trai với cái cười nhăn răng thật ngây thơ có thể làm cả một căn phòng hoặc thậm chí một ngày nắng đã nắng tươi cũng trở nên rạng rỡ hơn. Tôi có một đứa em nhiều hoài bão, tử tế, thân thiện, cởi mở và cũng nói nhiều nữa. Cuộc nói chuyện hôm ấy thật đặc biệt. Đó là một khởi đầu mới mẻ đối với tôi. Một tuần sau, cả nhà chúng tôi đi chơi Boston và tôi ngồi ở băng ghế sau. Lúc đó tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Stephen King, cuốn Rich. Trong khi đó, ở ghế trước, ba tôi và em trai tôi nói chuyện với nhau. Loáng thoáng vài câu nói của hai người làm tôi phải chú ý. Và tôi bèn lắng nghe xem họ nói gì trong lúc vẫn giả vờ là đang mê mải đọc truyện. Em trai tôi nói, tuần trước tụi con đi bộ ra trạm xe buýt. Tụi con có nói chuyện với nhau rất vui, chị rất là dễ thương với con. Đó là những gì em tôi nói, đơn giản mà chân thành. Em tôi không hề ghét tôi, em tôi đơn giản chỉ chấp nhận là rằng cuối cùng tôi đã trở thành một người chị mà đáng ra ngay từ đầu tôi đã phải như vậy. Tôi khép sách lại và nhìn chằm chằm vào bìa sau cuốn sách. Ảnh của tác giả mờ đi và tôi nhận ra rằng mình đang khóc. Tôi sẽ không nói dối bạn là mọi việc sau đó đều tốt đẹp và tuyệt diệu. Giống như mọi sự thay đổi khác, không có cái gì là hoàn hảo và cũng không có cái gì là vĩnh cửu hết. Cái mà tôi chỉ dám chắc là từ nay trở đi, tôi không bao giờ nhìn trừng trừng em mình nữa. Tôi đi cùng em tôi đến những chỗ công cộng. Tôi giúp em học vi tính. Tôi gọi em tôi bằng tên riêng. Và nhất là tôi tiếp tục nói chuyện với em tôi, những buổi nói chuyện đáng chán nhất theo một cách dễ thương nhất trên đời, theo Sashi Bhatt. Chú thích, Aerosmith là tên một ban nhạc rock nổi tiếng. Stephen King, một tác giả Mỹ đương đại, có rất nhiều người đọc. Ông viết tiểu thuyết, các tiểu thuyết của ông rất hấp dẫn và ly kỳ, một số đã được chuyển thành phim. Trong đó có một bộ phim rất hay là Shawshank Redemption. Các bạn nên tìm xem. Xem xong các bạn sẽ học được một bài học hết sức thú vị và biết đâu sẽ làm thay đổi cách sống của bạn. Khi mẹ nghĩ con không thấy. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ treo bức tranh đầu tiên của con bên trên tủ lạnh và con muốn vẽ thêm. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ cho mèo ăn và con nghĩ đẹp làm sao lòng yêu thương thú vật. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ làm chiếc bánh sinh nhật của riêng con, và con hiểu những việc nhỏ chính là những điều đặc biệt. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ cầu nguyện, và con tin là có Thượng Đế để con luôn có thể chuyện trò. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ hôn con và chúc ngủ ngon, và con hiểu được tình thương của mẹ. Khi mẹ nghĩ con không thấy, thì con thấy nước mắt trong mắt mẹ, và con hiểu ra rằng đôi khi có những việc khiến ta đau, nhưng khóc là một việc nên làm. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ mỉm cười, và mẹ khiến con muốn thấy lại nụ cười đẹp đó. Khi mẹ nghĩ con không thấy, mẹ chăm con, và con muốn trở thành tất cả những gì con có thể trở thành. Khi mẹ nghĩ con không thấy, thì con thấy, và muốn nói cảm ơn về tất cả những gì mẹ đã làm. Khi mẹ nghĩ con không thấy. Theo Mary Rita Sky Jordan. Còn có ai đó yêu thương bạn. Đừng quên tử tế với người lạ, bởi người làm việc ấy đã làm vui lòng các thiên thần mà không hay biết. Một đêm mưa tầm tã, một người đàn ông tên Mark quyết định chấm dứt cuộc đời mình. Đã hơn 50 tuổi, Mark chưa bao giờ có vợ và chưa bao giờ trải qua niềm vui có con hoặc có được ngày nghỉ với gia đình. Cha mẹ ông đều đã mất cách đây 7 năm. Ông có chị gái nhưng từ lâu đã mất liên lạc. Ông làm một công việc bưng bê và công việc dẫn ông tới tâm trạng bất đắc chí. Người ướt sũng và cảm thấy vô cùng bất hạnh, ông đi dọc theo những con phố, cảm giác như thể không còn một ai trên cõi đời này thèm quan tâm xem ông còn sống hay đã chết. Vào cái đêm mưa tầm tã đó, tôi đang ngồi trong phòng mình xem mưa tạt vào cửa kính. Lúc đó tôi 6 tuổi và toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bộ sưu tập những nhân vật trong bộ phim hành động Chiến tranh giữa các vì sao. Tôi đang mơ đến một ngày mình có thể đủ tiền để mua thêm nhân vật Darth Vader bỏ vào cái hộp sưu tập. Để giúp tôi kiếm tiền, ba tôi đã thuê tôi chạy bộ cùng ông. Mỗi ngày vào 7 giờ, chúng tôi cùng nhau chạy. Và mỗi ngày tôi nhích thêm được 50 xu đến số tiền để mua Darth Vader. Nghe tiếng chuông cửa rung, tôi nhảy phắt khỏi ghế, chạy ra khỏi phòng, ra đứng ở đầu cầu thang. Mẹ tôi lúc đó đã đứng ngoài cửa lớn. Mở cửa ra, bà thấy trước mặt mình là một người đàn ông trong thảm hại hết mức, với nước mắt lăn dài trên má. Mẹ tôi quá tội nghiệp cho người khách lạ đã mời ông ấy vào nhà, và ông ngồi xuống cùng ba mẹ tôi dưới phòng khách. Vì tò mò, tôi lẻn xuống cầu thang để có thể nhìn rõ hơn. Tôi không nghe được họ đang nói gì, nhưng những tiếng thở dài của người đàn ông nhầu nhĩ kia đang giơ hai tay ôm lấy đầu và khóc, làm ngực tôi thắt nghẹn. Tôi chạy vội lên lầu, vào phòng, thò tay vào trong ống tiền tiết kiệm, lấy đồng xu 50 xu có in hình ông Kennedy mà tôi kiếm được ngày hôm ấy ra. Tôi chạy trở lại xuống cầu thang. Tới cửa phòng khách, tôi bước vào. Ba người lớn nhìn tôi ngạc nhiên khi tôi bước thẳng về phía người khách lạ. Tôi đặt đồng 50 xu vào lòng tay ông ấy và nói rằng tôi muốn ông ấy nhận. Rồi tôi ôm lấy người đàn ông, xong tôi quay lại, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, leo trở lại lên cầu thang. Tôi thấy bối rối nhưng cực kỳ hạnh phúc. Ở dưới nhà, Mark ngồi yên lặng với đầu cúi thấp. Nước mắt chảy dài trên mặt khi bàn tay ông nắm chặt đồng tiền kẽm. Cuối cùng nhìn ba mẹ tôi, ông nói: chỉ vì tôi nghĩ không ai quan tâm đến mình nữa. 20 năm qua tôi đã quá cô đơn. Đó là cái ôm hôn đầu tiên mà tôi được nhận. Sau bao nhiêu lâu tôi cũng không nhớ nổi. Thật khó mà tin nổi là còn ai đó nghĩ đến mình. Cuộc đời Mark đã thay đổi từ đêm đó. Khi rời nhà chúng tôi, ông đã sẵn sàng sống tiếp thay vì chết. Mặc dù chúng tôi không bao giờ gặp lại Mark nữa, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhận được thư ông, cho chúng tôi hay rằng ông dạo này vẫn khỏe và mọi việc đều ổn. Ở tuổi lên 6, tôi đã không nghĩ nhiều về việc mình làm đêm đó. Đó chỉ là cách phản ứng của tôi trước tiếng thở than của một người đang đau khổ. Thường trong những buổi chạy bộ, ba tôi và tôi vẫn nói chuyện về sự quan trọng của việc cho. Thường trong những buổi chạy bộ, ba tôi và tôi vẫn nói chuyện về sự quan trọng của việc cho. Nhưng tuy thế, cho đến lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc này. Nhưng cuộc đời tôi từ đêm đó cũng thay đổi, bởi vì tận mắt tôi đã chứng kiến sức mạnh chữa lành của việc cho dù đó chỉ là một món quà giá 50 xu. Trước khi Mark đi, ba mẹ tôi có hỏi ông vì sao ông đã gõ đúng cánh cửa nhà chúng tôi. Mark nói rằng khi đi bộ dọc theo những con phố vào đêm mưa đó, lòng tuyệt vọng và sẵn sàng chết đi, ông đã nhận thấy trên cái cản chống va đụng ở đuôi một chiếc xe hơi có dán một miếng dán. Ông đứng ở chỗ đậu xe, thắc mắc không hiểu những người trong căn nhà phía trước có đậu chiếc xe này, họ sống ra sao. Thế rồi trong tâm trí mờ mịt đi vì bất hạnh, ông đã đi tới cánh cửa. Thật khó mà tưởng tượng nổi một miếng dán ở đuôi xe và 50 xu có thể thay đổi hai cuộc đời của hai người. Thế mà chuyện ấy đã xảy ra. Cái miếng dán ấy trên chiếc xe của chúng tôi đã viết: "Còn có ai đó yêu thương bạn." Theo Will Horner. Bước ngoặt. Tôi phóng ra khỏi nhà và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Mặt tôi ướt đầm nước mắt. Khi đã ra tới được ngoài đường rồi, tôi còn nghe tiếng mẹ tôi gọi với theo: "Danny, dắt em mày theo." Tôi đang gặp chuyện khủng hoảng tình cảm trầm trọng và giờ lại thêm thành em chạy lẳng nhẳng phía sau. Rõ ràng là ba mẹ tôi không thèm biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Họ chỉ biết ra lệnh cho tôi dẫn theo thằng em hay dọn phòng cho sạch. Họ không hề biết tôi đang đau khổ ra sao. Tôi đi bộ qua nhà Mike. Tôi sẽ chào từ biệt Mike. Tôi không muốn sống trên đời này nữa. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa việc chẳng ai hiểu và chẳng ai quan tâm mình đang phải trải qua những gì. Mike mở cửa và ngay lập tức ôm lấy tôi bằng một cái ôm chặt nhất, ấm áp nhất trong đời tôi. Thằng em của tôi nãy giờ tôi không để ý, đã lẻn ngay vào nhà và lê la chơi với mấy đứa em của Mike. Mike và tôi vào phòng khách ngồi. Mike không hỏi gì hết, không bắt tôi phải giải thích, cũng không cố an ủi tôi. Mike chỉ ôm lấy tôi và để tôi khóc trên vai của bạn. Tôi nức nở cho đến khi đau hết cả hai bên sườn. Tôi khóc vì sự cô đơn của mình. Tôi khóc vì gia đình mình hình như chẳng ai có vẻ hiểu mình cả. Và khi khóc xong, tôi nhận ra đau khổ của mình đã tiêu tan hết một phần. Hóa ra tôi đã khóc như thế với Mike hàng giờ đồng hồ. Tôi gọi về nhà và mẹ tôi hét lên rằng hai đứa đi đâu mà biến mất. Nhưng thay vì cãi lại mẹ, tôi nắm tay thằng em trai và cả hai cùng đi về nhà. Đi bộ về nhà như thế này có một cảm giác gì đó thật an bình đến mức kỳ lạ. Vì trong lòng đang mang một cảm giác an lành và ấm áp, tôi quyết định kể hết cho em tôi mọi việc. Em trai tôi và tôi ít khi nói chuyện với nhau, và nếu có nói thì chỉ là những câu cãi vã và bắt bẻ. Nhưng hôm nay trên đường đi bộ về nhà, tôi dốc hết lòng mình ra với thằng em học lớp 6 của mình, một người mà tôi chưa bao giờ nhìn tới để mà khuyên bảo hay an ủi. Em tôi không hề hét lên giận dữ hay là dài dòng thuyết giảng tôi. Nó cũng không nói cảm giác của tôi là thế là sai hay việc tôi cảm giác thế là sai. Nó chỉ nói: "Đừng có chết mà, chết vậy em buồn lắm." Thế rồi tay trong tay với thằng em nhỏ, tôi quyết định mình còn muốn sống tiếp. Ngày mai tôi đã 15 tuổi rồi. Theo Danny Aller. Cuộc chạy của Sushi. Là cha mẹ, chúng ta học từ con cái cũng được nhiều như con cái học từ chúng ta. Bọn trẻ làm cho người lớn nhớ lại cái thời mình còn đầy lý tưởng, đầy hy vọng trước khi chúng ta biết nghi ngờ bản thân mình và chỉ nhìn thấy toàn những trở ngại trên đường đi. Con gái Sushi của chúng tôi, khi đang học lớp 5 thì phải đối mặt với bài học đầu tiên về sự sống, cái chết và lòng cảm thông. Người bạn cùng lớp của cháu tên là Jeff đã mắc bệnh ung thư máu. Không đến lớp được nữa, bên cạnh nỗi nhớ nhung trường lớp, Jeff còn phải chịu sự xuống sức ghê gớm, sụp ký và rụng tóc. Trong khi nhiều đứa trẻ khác có phản ứng xa lánh bỏ rơi Jeff, thì Sushi quyết định chăm sóc bạn và hai đứa đã trở thành bạn thân của nhau. Có một thời gian bệnh tình của Jeff thuyên giảm và thế là Sushi cùng Jeff dành thời gian để cùng nhau học, cùng nhau chơi và cùng trò chuyện. Chúng còn rủ nhau đăng ký thi 5 môn điền kinh phối hợp và quả thực hai đứa bé là không bao giờ tách rời nhau. Cho nên, thật là một cú trời giáng đối với con gái chúng tôi khi sau đó bệnh ung thư máu đã quay trở lại, thắng thế và cướp mất người bạn nhỏ của cháu. Nhưng đó cũng là lúc đứa con gái đặc biệt của chúng tôi đã cho chúng tôi thấy sức mạnh cũng như sự sáng tạo cao nhất của mình và nhắc cho chúng tôi nhớ lại bài học của niềm tin. Sushi muốn làm một việc gì đó để mọi người không quên Jeff. Vì Jeff vẫn thích môn chạy nên Sushi đã quyết định tiến hành cuộc chạy tưởng nhớ Jeff Castro, với số tiền thu được sẽ chuyển đến hội ung thư máu. Khi cháu nói với chúng tôi về ý định này, chúng tôi rất tự hào và cảm động nhưng lại thận trọng. Chúng tôi biết rằng Sushi hoàn toàn không có khái niệm gì về tầm vóc của một công việc như thế. cháu cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng như kiến thức để tiến hành việc này. Bản thân chúng tôi cũng không biết cách phải tổ chức một cuộc chạy quyên tiền ra sao, do đó chúng tôi chỉ lắng nghe và để ý tưởng đó qua một bên, không bàn nữa. Chúng tôi chỉ biết lờ mờ rằng Sushi vẫn theo đuổi cho đến khi cháu kiếm được ai đó muốn giúp mình. Không kể với chúng tôi nữa, Sushi đến gặp các thầy cô của mình. Ai cũng khen ngợi ý định của Sushi, nhưng đến lượt mình thì ai cũng giải thích cho cô bé là vì sao mọi việc như vậy sẽ không làm được. Họ nói với con bé cần có thời gian, cần nhiều nỗ lực và cần nhất là phải có những mối liên hệ hữu ích, đúng chỗ cũng như cần một số tiền tài trợ khổng lồ để tiến hành. Họ đề nghị thay vì tổ chức cuộc chạy thì hãy tổ chức một cuộc thi nhảy xa nhỏ nhỏ. Sushi lắng nghe, không nói gì hết và lẳng lặng đi theo đường của mình. Bạn có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc của vợ chồng tôi không? Khi vài tuần sau đó chúng tôi bắt đầu nhận được dồn dập những cú điện thoại từ Pepsi Cola, từ Coles và các công ty khác xin gặp Sushi. Họ liên hệ về việc tài trợ cho cuộc chạy và cần hỏi thêm một số chi tiết. Đến lúc đó chúng tôi mới biết rằng con gái mình đã tự đứng ra đảm đương cho giấc mơ của chính mình và chúng tôi chắc chắn là không nên cản đường của con. Cuộc chạy sắp diễn ra và chúng tôi phải là những người giúp đỡ tích cực nhất. Sau nhiều tháng lên kế hoạch, phối hợp và quyên tiền, cuộc chạy tưởng nhớ Jeff Castro đã được tiến hành. Thành công không? Vâng, thành công. Số tiền thu được là hơn 20.000 đô sau khi đã trừ đi một nửa cho chi phí, còn lại hơn 10.000 đô la được trao cho hội ung thư máu. Và mọi việc diễn ra chỉ vì một bé gái yêu mến một bé trai, mang trong mình một ý định đẹp mà không ai có thể thay đổi được. Theo Thomas Overton. Làm sao để bớt kẻ thù? Nếu kẻ thù đói, hãy cho nó ăn. Nếu nó khát, thì hãy cho nó uống. Theo Romance. Năm ngoái, hai em trai tôi đã đăng ký vào câu lạc bộ tình nguyện viên, một chương trình sinh hoạt hàng tuần của nhà thờ tổ chức cho con nít. Daniel, 9 tuổi và Timothy, 11 tuổi. Chị tôi, ba tôi và tôi là hướng dẫn viên của chương trình này. Được một thời gian, các em trai tôi bắt đầu than phiền là có một thằng bé tên John cứ hay trêu chọc hai đứa. John, một thằng bé được cưng chiều, 11 tuổi, thuộc nhóm ba tôi phụ trách. Nó đúng là loại con nít lúc nào cũng gây rắc rối. Tệ hơn, nó không bao giờ nghĩ mọi rắc rối là nằm ở tính cách của mình. Nó nghĩ nó cho rằng ba tôi trù ếm nó. Và để trả thù, nó bạc đầu mấy đứa em tôi đến văng cả nón, kêu chúng lại, đá chúng rồi bỏ chạy mất. Ngay cả tôi cũng bị nó đối xử một cách thô lỗ. Đối với chúng tôi, John đúng là một cái gà nhức nhối. Nhưng khi mẹ tôi nghe kể lại, mẹ đã trở về nhà sau mấy ngày ra thành phố, mang theo một gói to kẹo bơ. Cái này cho John. Mẹ nói với Daniel và Timothy. Cho ai? Cho John. Rồi mẹ giải thích rằng chính sự tử tế mới khuất phục được kẻ thù. Thật là khó cho bất kỳ đứa nào trong chúng tôi tưởng tượng nổi cái cảnh mình tử tế được với thằng John. Thằng đó thật là đáng ghét. Nhưng vào Chủ nhật sau đó, mấy anh em tôi đã đến câu lạc bộ, ôm theo mấy gói kẹo trong túi, mỗi đứa một gói và một gói riêng cho John. Đang bước về phía lớp học, tôi nghe tiếng Timothy. Này John, của bạn này. Lúc về nhà, tôi hỏi Timothy thấy phản ứng của John ra sao. Timothy nhún vai. Nó chỉ nhìn ngạc nhiên lắm, nó nói cảm ơn, xong nó ăn. Rồi lại tuần tới nữa, khi John chạy ngang, Tim vội giữ chặt nón và thu mình lại, sẵn sàng đợi một cuộc tấn công. Nhưng John không đụng đến Tim, thay vào đó nó hỏi, Ê Tim, mày còn kẹo không? Còn. Tim nhẹ cả người, thọc tay vào túi, đưa cho John cái kẹo. Từ đó tuần nào John cũng chạy đến chỗ Tim và xin kẹo. Và gần như tuần nào Tim cũng nhớ là mang kẹo theo, một cái cho mình và một cái cho John. Trong khi đó tôi chinh phục kẻ thù bằng một cách khác. Một lần khi đi ngang qua John trong hành lang, tôi thấy nó cười khinh bỉ. Nó định mở miệng nói cái gì đó, nhưng tôi đã nói trước. Chào John! Và cười thật tươi với nó trước khi nó kịp nói năng bất cứ điều gì. Ngạc nhiên quá, John khép miệng lại và tôi đi tiếp. Từ đó trở đi, bất kỳ lúc nào thấy John tôi đều cười chào và nói Chào John! Trước khi nó nói mấy câu thô lỗ như mọi khi, thay vào đó nó chỉ miễn cưỡng chào lại. Đến giờ John đã thôi trêu chọc các em tôi và cũng thôi hỗn hào với tôi. Ngay cả ba tôi cũng ngạc nhiên trước những thay đổi của nó. John đã trở thành một thằng John khác, dễ thương hơn thằng John một năm trước đó. Tôi cho rằng vì đã có người cho nó cơ hội để trở thành người tử tế. Không phải chỉ có John thay đổi, cả gia đình tôi cũng học được việc yêu mến kẻ thù của mình có ý nghĩa như thế nào. Điều kỳ lạ là khi yêu thương, chúng tôi đã mất đi một kẻ thù đó đã bị tình yêu khuất phục. Biết yêu thương là không bao giờ thất bại. Theo Patty Annesley.